Hồi 23. Vào cung Trung Hoa, lắng nghe Trung Hoa đế quân thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 4 năm Canh Thân, 1980. Thơ: Thần tiên tối ái đọc thư gia, phẩm đức thanh cao tuyệt điểm hà. Ngọc chú kim kinh ngân đạo ký, tiêu giao thế ngoại giá phân xa. Dịch: Thần tiên rất thích đọc thư nhà, phẩm đức thanh cao tuyệt biết bao. Chú ngọc kinh vàng dình ký đọc, xe may thoát tục sống tiêu giao. Tế Phật: Phẩm đức thanh cao, tính linh nhẹ nhàng niệm ngọc kinh linh chú, kết thành vòng linh khí, hóa thành những áng mây trắng, tiêu giao tại cõi trời xanh biếc, vô cùng tự tại. Thể xác thế nhân hiện nặng mang bao nhiêu là tội ác, chân đạp lên mây trắng, khiến biến thành chướng khí, khối ô uế đọa lạc chốn địa ngục. Dương sinh lên đài sen, chúng ta chuẩn bị cuộc hành trình mới. Dương sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Không rõ hôm nay thầy dẫn con dạo thăm chốn nào. Tế Phật: Bữa nay chúng ta bái kiến Đức Thánh Hoàng Lão, cư ngụ tại cung Trung Hoa. Đã tới cung Trung Hoa, chúng ta chuẩn bị nhất tề bái hội Đức Đế Quân. Dương sinh: Thưa, hay lắm, cảnh trí ở đây thật quá ưa thích. Cây cỏ xanh tươi, ngàn chim bay lượn. Đằng trước có một tòa cung điện nguy nga, màu sắc vàng chói. Phía trên có đề ba chữ, Trung Hoa Cung. Hai bên có vô số quý vị đạo sĩ xếp hàng nghênh đón chúng tôi. Quả là xấu hổ, chúng tôi đâu dám phiền thánh thượng. Tế Phật: Trung Hoa đế quân cư ngụ tại chốn trung ương của trời Ngũ Lão, được tôn làm Hoàng Lão, đạo cao vô cực, chúng ta hãy tới trước cung, kính ý kiến dung nhan thánh thượng. Dương sinh: Tin tuân lệnh. Trong điện thấy một vị thánh thân mình to lớn, vẻ mặt trang nghiêm. Đệ tử Dương sinh cúi đầu, lạy chào ra mắt Đức Đế Quân. Bữa nay phụng chỉ theo ân sư Tế Phật vào tam giới viết sách Thiên Đường Du Ký, để khuyến hóa thế nhân. Kính mong Đức Đế Quân khai mở mối đạo siêu diệu, cho đệ tử được tỏ tường. Đế Quân: Lành thay! Tất cả sự bí mật ảo diệu tại cõi trời đã được tiết lộ hết trong sách Thiên Đường Du Ký. Không chỉ chúng sinh ở chốn tung thổ thụ hưởng lợi ích, mà tất cả nhân loại trên khắp mặt địa cầu đều được thấm nhuần thành quang điển lành. Dương thiện sinh đạo căn thâm hậu, nên trời mới trao cho trách nhiệm nặng nề. Dưới thì mở cửa địa ngục, để độ hồn quỷ thoát khỏi cảnh khổ. Giữa độ muôn ngàn chúng sinh, giác ngộ đại đạo, thành tựu chân lý. Trên mở cửa thiên đường, cho những chúng sinh có duyên tiến vào. Đạo quả lớn lao, xin chúc mừng trước. Tôi là một trong số Ngũ Lão, vì ngụ tại Trung Ương Mậu Kỷ, là chỗ tâm trời, chúa tể mười phương. Người đời chẳng thể xa rời đức đai, là chốn cư ngụ. Cho nên tôi là Thổ Lão, đã biến hóa ra đức trọng, ban phát cho loài người. Trong lòng người ngày nay thua xa thuở xưa, lại thêm thế đạo suy đồi, thế giới không một nơi nào được yên ổn, khiến lòng tôi buồn rười rượi. Dương sinh: Bước đi của nhân loại hiện thời đại loạn, do đó mà cát bụi bay mù trời, khiến con người không mở nổi mắt. Điên đảo thị phi, không còn tìm ra được phương hướng. Kính xin đế quân từ bi khai mở đường sáng.
Đế quân, trung thổ là chủ của ngũ hành. Bốn hành, kim, mộc, thủy, hỏa, phải ở trên đất mới lập thành nổi. Kim sinh từ thổ, mộc nhờ thổ mà lớn, thủy từ trong đất mà ra, hỏa dựa vào thổ mà sáng. Thổ ở ngay chính giữa, vạn vật phải nhờ thổ nuôi dưỡng mới có thể sinh trưởng thành tựu. Đất trồng các loại rau đậu, hoa cỏ, nhà cất trên đất, xe cộ chạy trên đất, tàu bè tuy chạy trên sông, sông dưới đáy là đất. Phi cơ bay trên không trung, nhưng khi ngừng bay, cũng đậu trên đất. Nhân loại sinh tồn trên mặt đất, ăn ngũ cốc để sống, sau khi chết, cũng về nơi gốc đất. Do đó mới nói, đất sinh đất nuôi, thổ sinh thổ dưỡng. Đủ biến đất với người, quan hệ mật thiết biết chừng nào. Nếu như người đời học nổi tính chịu đựng của đất, dầu bị con người dày đạp, song vẫn kiên nhẫn tài bồi vạn vật, thì sau 100 năm, thân chết về đất, ắt là linh khí về nơi đất tỉnh, tại cõi trời, không bị nhận chìm xuống đáy cặn bã nhơ bẩn địa ngục. Đầy đọa nơi tối tăm, không có bóng mặt trời, vĩnh viễn chẳng thể siêu thăng. Mong thế nhân đang sống trên mặt đất, hãy làm kẻ đội trời đạp đất, chớ đừng làm loại giấu đầu, để lộ cái đuôi.
Dương sinh, đức của đức vĩ đại vô cùng, hiện thời thân thiết với vạn vật quá nhiều, kính xin đức đế quân giải thích rõ về sự quan hệ mật thiết giữa hoàng lão và chúng sinh, để nhân loại được tỏ tường, giúp ích thêm cho việc tu dưỡng.
Đế quân, rất hay, giờ xin đem sự sinh hóa diệu dụng của thổ lão phân tích rõ như sau. Trung ương mậu tỷ thuộc thổ, tại trời ngũ thường là càn, ngũ sắc thuộc hoàng, tại đất là bốn mùa, hóa sinh tại nhân gian là hiên viên. Nhân luân ngũ thường là tính, thân thể con người chủ về tỳ nhục, tất lá lách. Ngũ giới chủ về vọng, tất tầng bậy.
Một, thổ. Con người cư ngụ trên đất, kiến trúc, nhà cửa, đường xá, giao thông, không thể không bám vào đất. Tỷ nông công thương thì giờ gần củi đất quá nhiều, đồ ăn được đất tài bồi, cá tôm tuy sống trong nước, trong dưới đáy lại là đất. Chim tuy lượn giữa không trung, chiều tối trở về tổ làm trên cây, nhưng cây lại mọc trên đất. Người ta lấy nước trong sạch từ đất, nước ô uế lại chảy về đất. Phật hôi thối bài tiết ra, sau khi ăn, cũng trở về đất. Đức đại người của đất, quả là quá sâu dày không tưởng tượng nổi. Rất nhiều người lại chẳng nhớ đến đức dày của đất, dưới chân mình. Lại có thể như vậy. Hãy mau mau bồi dưỡng tâm địa của chính mình, không lo báo đền ơn cha trời mẹ đất, đã sống trên đất, lại còn làm điều phi nhân bất nghĩa, phá rối an ninh trật tự nơi địa phương mình ở, tội ác này quá nặng, linh khí của họ sẽ lần lần bị thổ thần thâu hồi, đường trốn lánh càng đi tới càng ngắn dần, cuối cùng bị giam giữ trong khoảnh đất nhỏ xíu nơi nhà ngục, hàng ngày đi lại chẳng được. Đó là ác nghiệp quả báo, vì đã phản bội lại đất lớn của đất gây nên. 2. Càn. Càn là trời, là dương, cũng như khôn, là đất, là âm. Người xưa nói, trời sinh đất nuôi, thiên sinh địa dưỡng. Công tác chính yếu trong việc nuôi dưỡng loài người là do đất. Đất của trời đất gọi là sinh, ở dưới gầm trời mà không giữ đạo đức, cùng nhân luân, tức là tự chôn vùi tư cách, trở về trời của mình. Do đó mà đức bao hàm vạn Phật. Trời tuy xa xôi không nhìn thấy, còn đức gần gang tấc nên có thể tu. 3. Bốn mùa. Tất vàng. Bốn mùa là xuân hạ thu đông, hoàng lão ở chính giữa, bao hàm sự tinh anh của bốn mùa, không có hoàng thổ tài bồi, thì xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông ẩn, đều chẳng thể thành lập nổi. Hoàng lão nắm tất cả trước sau trái phải, cùng bốn mùa trong tay, như một thân cây. Nếu không có xuân hạ thu đông, cành lá làm sao sinh hóa nổi, gốc đức vĩnh viễn cố định bất biến. Lấy việc tu đạo làm ví dụ, triều đình vàng ở giữa, trung ương mậu kỷ thuộc thổ, gọi là huyền quan, tức cửa huyền, cai quản mọi hoạt động thuộc về cơ thể con người, là căn nhà, là chủ nhân ông của nguyên thần, như bốn mùa trong năm. Nếu nhận chân được thời tiết mà trồng trọt, nhất định sẽ thu hoạch được nhiều. Trời huyền đức hoàng. Hoàng là màu vàng, là sắc quý trọng trang nghiêm. Đạo vàng là tốt, đạo đen là xấu. Mong người đời phải gìn giữ đạo đức trong bốn mùa, phát huy lớn rộng đạo vàng, ác thần thiên liên giáng lâm, hùng khí sát khí thoái lui, ánh vàng tốt lành soi chiếu cứu độ. 4. Tính, vọng, tức, tinh, tằng bậy. Tỳ nhục, tức, lá lách. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, là năm mối giường của người. Không kể, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, chỉ tạm kể tính ta, cũng thấy là, nếu như người không có chữ tính, ắt chẳng thể đứng vững, cho nên phải biết tính. Là chủ của ngũ thường, trung ương mậu kỷ thổ, thổ thuộc tính cho nên có thể tàn về tính. Thổ giữ tính nhiều nhất, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tơ tóc chẳng sai, nhiêu gì mọc nấy, tuyệt đối không thất tính. Dối trá, người đời lại thường vứt bỏ chữ tính, bội ước bội tính, ký chi phiếu không tiền bảo chứng, gian lận sổ sách. Nạn lừa đảo gia tăng không ngừng. Một kẻ chuyên bội tính lừa đảo, khổ chủ truy nã tới cùng chẳng tha. Hắn phải trốn chui trốn nhủi, đứt rồng mà không thể tự do đi lại. Chỉ còn cách trốn tới một nơi hẻo lánh nhỏ hẹp, không một ai biết về mình, để khỏi bị kẻ khác nhận diện. Báo cáo với nhà chức trách bắt giam tại nhà ngục nhỏ hẹp. Có khi bị dồn tới đường cùng. Tuyệt vọng, phải tìm tới cái chết, thân xác bị vùi sâu ba thước đất. Trời đất mênh mông, tại sao người đời lại không lo chữ tính, hành chữ tính, để được phăng mình trên đường vạn dặm, mọi cánh chim bằng. Lại rẽ vào ngõ cụt, một bước cũng khó đi, hoặc lạc vào đường cùng, không có đức dung thân, há chẳng buồn sao. Như thế đều là chôn vùi thổ khí Trung Hoa. Để đến nỗi tự làm tiêu tan kết quả. Lá lách và bao tử thuộc thổ là khí quản tiêu hóa của cơ thể con người. Ngày nay xuống giường, chân chưa đụng đất, đã vội mang giày, gấp tới công ty, hãng xưởng để lo làm việc. Xã hội công nghiệp sinh hoạt thường mau lẹ, hai chân chẳng bao giờ chạm đất, thổ khí không đủ, lại thêm ăn uống thất thường. Do đó bệnh đa bao tử và ruột, mỗi ngày một nhiều. Muốn trị bệnh đa bao tử, cần phải giữ tâm bình thản, trong lúc xử sự, ăn uống phải có điều độ đúng giờ, đúng khắc. Như gieo trồng ngũ cốc phải đúng thời tiết, thì cây mọc mới tốt tươi. Ngày nghỉ phải ra vùng ngoại ô thành phố cắm trại, dạo chơi phong cảnh. Quên chuyện đi đứng vội vàng, gần gũi cây cỏ đất đai. Chậm chạp đi đất, một sớm thổ khí dư thừa, giống như thảo mộc bừng tươi tốt. Bệnh đa bao tử không cần thuốc mà vẫn chữa khỏi. Người đời nay ra khỏi cửa đều dùng các phương tiện giao thông để thay thế cho đi bộ. Khiến đôi chân sau này đi đứng khó khăn, thiếu vận động, bao tử đầy hơi, ở chua, dinh dưỡng vệ sinh thất thường, khiến thổ khí bại hoại. Bao tử làm việc không điều hòa, muôn bệnh tự nhiên phát sinh. Ở trên đất của hoàng lão phải tu đạo, dầu khó khăn, cũng phải gắng vượt qua. Cho nên có câu nói, vùng trung thổ khó sống. Trung thổ nan sinh. Trung thổ tập trung tinh hoa ngũ phương, như thịt bao khắp thân thể, lục phủ ngũ tạng cũng là tinh hoa của thịt. Do đó người sống trên vùng trung thổ, linh khí tốt vượng. Kẻ có tâm tu đạo như cởi bỏ được lớp thịt da giả tạo, mặc lại lớp khác, thực sự là của mình. Đi trên đất chân thật, khôi phục lại được bản chất thuần phát, mới có thể đắc đạo.
Dương sinh.
Thưa, như vậy là thế nào?
Đế quân. Đạo giáng trung thổ là bởi vì nhân dân ở trung thổ tính tình thuần hậu, có quan niệm về đạo đức nên có thể kham khổ nhẫn nại, cần mẫn tự cường, không ưa xa hoa, rất hợp lòng trời. Do đó, từ cổ tới nay, nhân sĩ dị kỳ đều sinh ra ở trung thổ, để người đời có thể giác ngộ được linh khí hoàng lão. Xin ban một bài linh chú để sớm hôm tụng niệm, ắt sẽ thần thông.
Trung hoàng tung sơn. Trung hoàng tung sơn. Nguyên khí bồi hồi. Nguyên khí bồi hồi. Thượng hữu nguyên lão, trên có nguyên lão. Thống lãnh tứ phương, thống lĩnh bốn phương. Tham giá hoàng long, cưỡi lân rồng vàng. Ngũ sắc vũ y, áo long năm màu. Vận đạo cửu thiên, dẫn đạo chính trời. Chuyển luân toàn kỳ, chuyển bánh xe pháp. Hoáng minh thổ tinh, sao thổ sáng người. Lưu quang tán huy, hào quang bay khắp. Ngọc anh phương chi, cỏ chi thơm ngát. Sung ức tứ chi, ngào ngạt quanh mình. Đào quán ngã thân, rót đẫm châu thân. Tỳ phủ tiên khai, tạng phủ tưới nhuần. Dưỡng nha sang tinh, nuôi dưỡng tinh khí. Vạn thần tổng quy, vạn thần cùng về. Kiểm hồn chế phách, kiểm hồn chế phách. Tiên luyện bá uy, tiên luyện tán uy. Biểu lý đồng minh, trong ngoài sáng tỏ. Trường sinh bất suy, trường sinh chẳng suy. Thông chân đạt linh, thông chân đạt linh. Thăng nhập thái vi, nhập vào thái hư.
Tế Phật. Cảm tạ Đức Đế Quân đã ban cho rất nhiều hồng ân, tới đây xin bái từ.
Dương sinh.
Cảm tạ Đức Đế Quân đã khai mở lý đạo siêu diệu, vì thời giờ có hạn, đệ tử xin cung kính bái từ Đức Đế Quân để theo ân sư trở lại thánh hiền đường.
Tế Phật. Đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn pháp nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây, để chúng ta thấy, cuộc sống hiện tại của chúng ta không bao giờ xa được đất. Xác các bạn không có đất, không có phát triển được. Tất cả là trong lòng mẹ mà ra. Cái gì từ trong mẹ, xác các bạn cũng là từ trong mẹ mà ra. Một cử một động cũng từ trong mẹ mà ra. Nhưng mà người con ở thế gian, đối với người mẹ xương thịt, nhiều khi nó cũng phản trắc. Đừng có nói chi tới mẹ trời. Cho nên, phải nhìn nhận cái bản chất phản trắc vô cùng của nó, là tại vì tứ quan đã phỉnh phờ nó. Mắt mũi tai miệng đã làm cho nó vọng động hướng ngoại.
từ con người chân thật trở nên con người thị phi, ghen ghét, lẫn nhau, rồi quên cái bản năng sẵn có của chính mình. Cho nên, càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng tâm tối, càng mất quân bình, rồi có cơ quan sáng suốt, không chịu trở về cơ quan sáng suốt để vận dụng khả năng sẵn có của chính mình để ứng phó với tình cảnh là tự tu tự tiến. Chúng sanh bị lầm lạc rất nhiều, cho nên ngày hôm nay có khối vô vi đã trong thực hành và tìm ra cái khả năng sẵn có của chính mình, và càng ngày các bạn sẽ đi tới vô cùng. Nếu các bạn thực hành và chấp nhận học hỏi để đi tới, thì không có thua một ai, và chỉ có cơ hội thức tâm để thăng hoa phần sáng suốt của chính mình, mới hiểu được cái công năng của mọi sự việc, và cái thể xác của các bạn với càn khôn vũ trụ là một, phân tách ra kim mộc thủy hỏa thổ, đầy đủ, không có thiếu một cơ năng nào, tương đồng với nhau, và không có xa cách. Hơi thở của các bạn cũng không có xa cách với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Từ tâm linh cho tới cái thể xác đều có chân đứng rõ rệt trong chu trình tiến hóa, hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Ngày hôm nay, chúng ta tu, chúng ta lại gom góp hướng thượng. Hỏi chớ bây giờ tôi hướng thượng, làm sao tôi đi làm việc? Làm sao tôi nói chuyện với ông chủ? Nhưng mà chỉ hướng thượng thì tâm tôi là tâm đạo. Tâm đạo tôi đem vào đời thì nhất định là tôi đem tới sự hòa của đời đạo. Cũng là một lời nói, mà lời nói của người đạo nó dễ nghe hơn. Lời nói hằng học của người đời nó lại khó nghe. Cũng như ông chủ hỏi, bữa nay anh khỏe không? Thì người đời trả lời, khỏe. Nó chỉ trả lời chữ khỏe, nhưng mà người đạo nó khác, nó phải có lễ hơn. Dạ thưa ông, tôi cảm thấy khỏe hôm nay. Thì nó dịu lắm. Bởi vì người tu vô vi, người ta thanh tịnh, người ta gom được điển, người ta muốn truyền cái từ quan cho người khác, thì lời nói họ êm dịu, họ rúng động trong lòng người, trong tâm người. Chúng ta ở đời không phải là không sử dụng đạo được. Chúng ta tu thành đạt rồi, các bạn mới thấy rằng, ở đời không có đạo làm sao phát triển, không có khối óc, không có sự thông minh, làm sao kiến thiết được nhà cửa. Mà cái gì đi trước? Phải sự thông minh đi trước không? Rồi mới sắp đặt thành căn nhà cửa, để cho chúng ta ở, mà nhiều khi chúng ta nói, ồ, thời đại vật chất không cần tâm linh. Không cần tâm linh làm sao vật chất phát triển? Có tâm linh, nhưng mà tâm linh sa đọa và mê vật chất rồi, sử dụng vật chất, cho vật chất là sức mạnh, mà quên từ bi là sức mạnh, quên khả năng sức mạnh thanh tịnh của trong người, nhịn nhục là sức mạnh cũng quên nữa. Các bạn có nhịn nhục, có tha thứ và thương yêu, thì tự nhiên là nó trở về nhịn nhục. Mà từ đó nhịn nhục rồi, thì nó trở nên từ bi, nó quen rồi, nó thấy cái gì cũng hai mặt, nó mở tâm mở trí cho nó và cho người, thì làm sao mà bị thụt lùi được? Thì trong đời chúng ta có sử dụng đạo luôn luôn. Ta tu đây rồi, một thời gian nào các bạn đi ra nói chuyện, người ta nói, ồ, mấy người sao nói dễ thương, chịu phục vụ và thấy rõ không có suy tính nhiều, mà càng ngày bạn bè càng đông, càng cởi mở và không có mít lòng ai, không có tốn hao gì hết, chỉ tốn công ban đêm mình thực hành cho trở nên quân bình. Người ta thấy cái vị trí mình xuống thế gian học hỏi và tiến hóa, chớ không phải là cái vị trí xuống đây hưởng thụ và tự sát. Có nhiều người không biết, đi ăn cướp của người ta xài, là hưởng thụ và tự sát. Còn ở đây, chúng ta tu về tự lực cánh sanh, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thậm chí các bạn ăn chay, cũng dư của xài không hết. Chỉ có cho người nghèo, giúp người đau khổ thôi, chỉ có thừa dư thôi. Tính ra tiền bạc thì nhóm vô vi không có giàu, nhưng mà nó có thừa cho người ta, vì nó ăn không hết. Nó cấy cái phúc điền trong tâm nó mà xây dựng cái lòng từ để độ chúng sanh. Hôm nay có duyên lành, tôi được đọc tiếp tục một phần Thiên Đường Du Ký để các bạn cảm thức được cái cảnh ở bên trên với cái cảnh ở thế gian. Hai cảnh là một, mà chính ta có phần, đã và đang dự, và chỉ thiếu thực hành để cảm thức mà thôi.